Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình âm nhạc và đời sống. Quý vị và các bạn đang nghe giọng ca Tùng Dương với một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Duy Tân, ca khúc Tái Sinh, một ca khúc có thể nói là đang nổi dần dần trên các nền tảng âm nhạc, các trang mạng xã hội cũng như là trong đời sống âm nhạc thời gian qua. Khi nghe ca khúc Tái Sinh thì quý vị liên tưởng đến điều gì ạ? Vâng, câu chuyện âm nhạc về chủ đề này sẽ được nhà thơ Đinh Tiến Hải chia sẻ trong chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh sau những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan liên quan và Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng một vở nhạc kịch đặc biệt mang tên Lửa từ đất. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hướng tới những giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng của thủ đô, đặc biệt là cuộc đấu tranh giành độc lập của những người Hà Nội và tầng lớp trí thức tham gia cách mạng. Nhạc kịch Lửa từ đất sẽ chính thức được công diễn mở màn vào ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Trịnh Cuối là lời tạ từ của nghệ sĩ Giang Trang sau hành trình 12 năm làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách riêng, cũng là sự tri âm đặc biệt với người nhạc sĩ tài hoa này đúng dịp kỷ niệm 86 năm ngày sinh của ông. Đêm nhạc do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2, trong đêm nhạc khán giả sẽ được thưởng thức những bản nhạc của Trịnh Công Sơn như Em đến từ nghìn xưa, Vết lăn trầm, Một cõi đi về, Còn ai với ai, v.v. Trịnh Cuối cũng là cánh cửa mở ra một con đường mới của nghệ sĩ Giang Trang với những sáng tác của riêng mình và các sản phẩm âm nhạc của nhóm nghệ sĩ 58 Music và Lifestyle tại địa điểm 58 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Ca sĩ Mỹ Linh, Anh Tú khiến người nghe rơi nước mắt khi hòa giọng Đi đâu để thấy hoa bay, nói về sự hy sinh của người cha. Tiết mục là điểm nhấn trong tập 11 series Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 3 với chủ đề Hồi nhỏ, tôi. Nhạc phẩm do ca sĩ Hoàng Dũng sáng tác năm 2017 tại một cuộc thi dành tặng người cha đã mất lúc anh 16 tuổi. Nội dung bài hát nói về ký ức tuổi thơ bên cha với những câu Con đi đâu để thấy hoa bay giữa trời, cha linh đênh ngày tháng mây trôi, sông đưa nôi và suối thay cha câu du hời. Con lớn lên cùng nắng trên vai, cha vui như cánh hoa phai giữa trời. Mỹ Linh chia sẻ cô muốn tặng ca khúc đến người cha quá cố của mình. Ông từng vất vả mưu sinh để lo cho gia đình. Ca sĩ Anh Tú cho biết nhiều cảm xúc trong lần đầu song ca với đàn chị. Khi hát, anh nhớ về ngày bé cùng cha song ruổi trên đường làng với rất nhiều kỷ niệm.
Ca sĩ Tăng Duy Tân, tác giả của hit Tái Sinh làm mới nhạc phẩm với piano, nhận được sự ủng hộ của khán giả sau phiên bản của Tùng Dương. Ca khúc nằm trong album Multiverse, đa vũ trụ của Tùng Dương ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái. Nhạc phẩm từng gây sốt trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến với hàng chục triệu view được đồng nghiệp giới trẻ chọn cover. Tăng Duy Tân cho biết bài hát Tái Sinh với tinh thần nhẹ nhàng hơn so với bản trải nghiệm của Tùng Dương. Ca sĩ sử dụng bản phối đơn giản với tiếng piano chủ đạo, phần điệp khúc không căng hay tạo cảm giác dồn dập. Phần hát của chính tác giả ca khúc nhận phản hồi tích cực từ công chúng. Nhiều người nhận xét Tăng Duy Tân hiểu rõ tinh thần, cảm xúc trong bài hát, mang đến phiên bản dễ chịu và thư giãn. Đúng như tên ca khúc, Tăng Duy Tân đã tái sinh ca khúc một lần nữa.
Ca sĩ Mỹ Anh vừa phát hành ca khúc Let's Think Go, chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau một năm từ ngày phát hành album đầu tay. Let's Think Go là câu chuyện về việc buông tay một tình yêu cũ nhưng không mang màu sắc bi lụy hay tiếc nuối. Thay vào đó, bài hát gửi gắm thông điệp tích cực. Hãy gợi nhớ những ký ức đẹp đẽ đã từng tồn tại và học cách làm hòa với chính bản thân mình. Sự cân bằng tinh tế giữa cảm xúc chân thật và tư duy trưởng thành đã giúp Let's Think Go trở thành một sản phẩm âm nhạc vừa sâu lắng vừa hiện đại. Đặc biệt, Mỹ Anh không chỉ sáng tác và viết lời mà còn trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, sự kết hợp với các nghệ sĩ trẻ như nhà sản xuất âm nhạc và tay trống Du Nguyễn, guitar kiêm đồng sáng tác Xuân X-Mart và kỹ sư âm thanh Anna Mali. Chị gái của Mỹ Anh đã mang lại hơi thở mới mẻ và sáng tạo cho ca khúc, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa âm thanh và cảm xúc. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Mục Câu chuyện âm nhạc.
Phiền chợt biến mất, dịu dàng và ngây thơ như tái sinh linh hồn. Thì thầm vào bên tai, chẳng buồn nào là mãi mãi, cũng sẽ đến khi mờ phai. Bầu trời xanh đến lạ, nắng tươi lên hàng lá non, ban mai ôm lấy tâm hồn từ khi em ghé qua. Và tình yêu bắt đầu khi ta nhìn vào mắt nhau. Anh thấy tim mình tái sinh sau nhiều cơn đau. Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như đang đôi mới. Người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu. Một vì sao sáng giữa bóng tối, ban mai về sau cơn mưa rơi, tái sinh anh từ đông cho tàn. Trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như đang đôi mươi. Người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu. Một vì sao sáng giữa bóng tối, ban mai về sau cơn mưa rơi, tái sinh anh từ đông cho tàn tình yêu.
Thu Lan xin mời quý vị thính giả cùng trở lại với câu chuyện âm nhạc chủ đề ngày hôm nay, tái sinh. Trước tiên, xin được cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã tham gia chương trình âm nhạc và đời sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả nghe đài và xin chào biên tập viên Thu Lan.
Thưa nhà thơ Đinh Tiến Hải, chúng ta vừa nghe những giai điệu hết sức là bắt tai với những ca từ mang cảm xúc mới mẻ trong tình yêu. Khi nghe đến hai từ tái sinh thì anh liên tưởng đến điều gì ạ?
Vâng. Nhắc đến hai cái từ tái sinh ấy, thì khiến tôi lại liên tưởng đến một cái sự đổi mới, tái tạo lại cái cũ và làm cho cái mới nó có sức sống hơn. Ở cái này thì tôi có thể lấy ví dụ. Cái thứ nhất là tái sinh trong thiên nhiên thì khiến tôi liên tưởng đến một cái quá trình phục hồi của hệ sinh thái, như là cháy rừng, như là bão lụt, như là hạn hán. Thế thì tái sinh nó là một cái sự điều chỉnh. Cây cối thì có thể được mọc lại, các loài động vật thì có thể được trở về và cái hệ sinh thái thì sẽ được phục hồi theo thời gian. Theo cái sự liên tưởng của tôi về tái sinh ấy, thì theo như Kinh Thánh ấy, thì tái sinh chính là cái sự sinh lại. Nó thay đổi được cái cũ và khi được tái sinh thì chúng ta sẽ nghe thấy, nhìn thấy và tìm thấy những cái điều mà thiêng liêng và chúng ta được sống trong một cái đời sống nó tin cậy, nó thánh khiết.
Vâng, ở chương trình của chúng ta hôm nay nói về chủ đề tái sinh và thiên nhiên thì đang trong những ngày xuân rất là đẹp đẽ. Mùa xuân không chỉ đánh thức thiên nhiên mà còn thổi bừng sức sống vào lòng người và đem lại những khởi đầu đầy hy vọng, phải không nhà thơ Đinh Tiến Hải? Anh có thể chia sẻ một câu chuyện về sự hồi sinh của thiên nhiên mà anh cảm nhận sâu sắc không ạ?
Nếu mà nói về cái sự hồi sinh của thiên nhiên ấy, thì mới đây thôi là một cái cơn bão Iagi, là một cái cơn bão mạnh nhất trong suốt 70 năm qua đã đổ bộ vào Việt Nam. Và tôi còn nhớ là khi ấy tôi đã viết một cái tản văn, đó là Cánh đồng sau bão. Cái câu chuyện mà tôi muốn kể về đó là cái cánh đồng hoa đào ven sông quê tôi, nó bị cái bão lũ nó làm cho bật hết gốc và những cái cây đào nó nằm trơ trọi ở trong bùn nước. Và khi ấy thì tôi đèo con về làng, đi qua cái cánh đồng của những người nông dân của quê tôi thì là tôi rất là buồn. Và tôi nghĩ rằng là những cái công sức của họ đã bị cuốn trôi đi một cách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt thôi. Thế nhưng mà những cái người nông dân ở làng tôi thì họ đã không bỏ cuộc. Họ đã tái sinh lại cái cánh đồng của mình. Họ đã dọn dẹp những các cái gốc cây nó còn sót lại và vớt lên những cái cây đào đã bị ngập úng. Thế rồi thì họ đã tái tạo lại đất đai. Và khi nước nó rút đi ấy, thì những cây đào đã được phục hồi trở lại bằng tất cả những cái sự nỗ lực và kiên trì của mình. Và cuối năm ngoái khi mà tôi trở lại cánh đồng thì tôi thấy một cái màu hoa rực vàng trong nắng và những cái bông hoa đào phai, đào bích đã thi nhau nở rộ vào đúng cái dịp Tết vừa rồi. Thế thì cánh đồng hoa đào ấy đã được tái sinh bằng chính cái sức lao động của người nông dân làng Tôn.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Hải với những câu chuyện rất là ý nghĩa. Phải chăng con người cũng như là thiên nhiên thì luôn có cơ hội để làm mới và tái sinh chính mình? Thu Loan nghĩ rằng cái sự tái sinh nó không chỉ tái sinh trong thiên nhiên mà nó còn làm mới, đánh thức những cái cảm xúc yêu thương trong chính mỗi chúng ta. Nhà thơ Đinh Tiến Hải có tin rằng sự tái sinh trong tình yêu không ạ?
Nếu mà nói về cái sự tái sinh trong tình yêu ấy, thì tôi cũng lại có thể kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Tức là tôi có hai người bạn học ở cái thời sinh viên ấy, thì họ yêu nhau và tin rằng là cái mối tình đầu ấy sẽ mãi mãi. Thế nhưng mà một cái thời gian chung sống ấy, thì những các cái mâu thuẫn, thế rồi những các cái hiểu lầm ấy, khiến cho cái hôn nhân của họ nó đổ vỡ. Và cuối cùng thì họ đã ly hôn và mỗi người đã đi một con đường riêng. Ly hôn thì không phải là dễ dàng gì với người phụ nữ. Cô ấy cảm thấy vô cùng là mất mát, tổn thương và trống rỗng. Thế thì trong những ngày đó thì cô ta đã sống thu mình và cô không còn tin vào cái tình yêu nữa. Cô rơi vào một cái trạng thái là nghi ngờ tất cả. Thế nhưng rồi trong một cái buổi hội thảo thì cô ấy lại gặp một người đàn ông. Và cái người đàn ông đó có một cái nụ cười rất là ấm áp và cái ánh mắt biết nói. Anh ấy thì cũng đã trải qua một cái cuộc hôn nhân là không hạnh phúc và họ đã ly hôn. Thế nhưng mà với người đàn ông thì họ luôn luôn giữ được một cái tinh thần là lạc quan và lòng tin vào tương lai. Thế rồi dần dần hai người trở nên thân thiết. Thế thì họ cùng chia sẻ những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm buồn vui trong quá khứ. Và dần dần họ hiểu nhau hơn. Họ nhận ra rằng dù cuộc sống có nhiều thăng trầm thì tình yêu vẫn có thể hồi sinh hoặc là tái sinh một cách kỳ diệu. Và tôi nghĩ rằng tình yêu tái sinh trong lòng cô ấy nó không chỉ là niềm vui đâu, mà nó còn là một sự trưởng thành sau những cái lần vấp ngã và hy vọng vào những một cái tương lai nó tươi sáng hơn.
Vâng, sự tái sinh là một cái chủ đề lớn và có thể nói là cũng khá là trừu tượng trong sáng tác nghệ thuật, trong đó thì có âm nhạc. Và chúng ta cũng đã nghe ca khúc của Tăng Duy Tân, ca khúc Tái Sinh, về một chủ đề tình yêu có thể là rất hot trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì nhà thơ Đinh Tiến Hải cảm nhận như thế nào?
Cái sự tái sinh tình yêu thì cũng là một cái chủ đề mà nó rất là phổ biến trong âm nhạc. Cái ca khúc Tái Sinh của nhạc sĩ Tăng Duy Tân ấy là một cái ví dụ. Đây là một cái tác phẩm âm nhạc nó sâu sắc, đầy ý nghĩa về cái sự hồi sinh trong tình yêu. Và cái bài hát đó đã kể về một cái hành trình tái sinh, vượt qua những cái đau khổ, những cái mất mát trong tình yêu để tìm lại được cái niềm vui và hạnh phúc. Và cái tác phẩm của nhạc sĩ Tăng Duy Tân ấy đã khơi dậy những cái cảm xúc, mang lại những cái hy vọng, giúp cho những cái người nghe nhạc ấy, tin rằng sau một cái sự gục ngã thì người ta có thể mạnh mẽ để đứng dậy và tìm lại hạnh phúc cho mình. Và đặc biệt là ca sĩ Tùng Dương thì cũng đã mang đến cho người nghe cảm nhận được một cái sức mạnh của tình yêu. Bài hát cũng đã từng làm mưa làm gió trên các cái nền tảng xã hội như là YouTube, như là TikTok và Facebook. Và tôi nghĩ nó phù hợp với nhiều lứa tuổi, bởi ai cũng có thấy mình trong đó. Và sau những cái lần khổ đau, những cái bầm dập thì chúng ta lại được xoa dịu nhờ tình yêu. Khi mà người ta yêu nhau ấy, thì người ta quên hết mọi muộn phiền và người ta thấy xung quanh mình cái gì cũng đẹp. Thiên nhiên ở trong bài hát là thì bầu trời xanh đến lạ, nắng thì tưới lên hàng lá lon và cơn mưa thì đang tái sinh chúng ta. Thế thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng tình yêu đã được tái sinh từ những cái đống tro tàn đó. Có thể nói cái ngọn lửa đã thổi bùng lên một cách dữ dội và thiêu đốt đi bao nhiêu tâm hồn của những người yêu nhạc. Hoặc là những cái ca khúc như là Thì Thầm Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu, rất là vui nhộn, háo hức và hạnh phúc. Vâng, chị thấy đấy, mùa xuân thì đã đánh thức những cái cảm xúc yêu thương. Mùa xuân cũng đã tái sinh lại tâm hồn của những người yêu nhau và biết chờ đợi nhau.
Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Thế rồi ngắt xa, thế rồi ngắt em. Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương.
Và em đã biết nói tiếng
Vâng, được biết là nhà thơ Đinh Tiến Hải có rất nhiều bài thơ về tình yêu, về thiên nhiên. Có khi nào cảm hứng đến với anh qua một sự tái sinh không ạ?
Tôi thì có rất là nhiều những cái bài thơ viết về tình yêu và về thiên nhiên. Nhưng mà hôm nay thì tôi lại muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện ngắn về cái sự tái sinh, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo và tìm lại ánh sáng, tìm lại cái cuộc sống của mình qua âm nhạc. Đó là một cái câu chuyện. Tôi có một cái anh bạn là một nhạc sĩ rất là tài năng, nhưng mà sau một cái cuộc chia tay người yêu rất là đau lòng và đầy nước mắt, thì anh ấy bị rơi vào một cái trạng thái là trầm cảm, rất là lặng lẽ. Anh ấy không thể nào mà sáng tác được âm nhạc nữa. Suốt ngày anh ấy ngồi ở trong phòng tối. Thế thì tôi đến và tôi có chia sẻ với anh ấy. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng phải tìm đến một cái bác sĩ chuyên gia về tâm lý. Và trong quá trình điều trị thì anh ấy đã bắt đầu biết cách để học đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực và tìm thấy những cái niềm vui nhỏ nhặt nhất trong cái hành lang của bệnh viện. Và một chị lao công mà đang quét rác cũng làm cho anh ấy nhớ đến cái người mẹ vất vả, gian lao tần tảo của mình. Và anh ấy bắt đầu chơi đàn trở lại để tả về những cái cảm xúc mà mình thấy ở trong bệnh viện. Thế rồi chính âm nhạc cũng đã giúp cho anh ấy hồi phục lại tinh thần. Anh ấy đã được tái sinh trở về với cộng đồng, và từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, thân thương nhất trong đời sống hàng ngày mà trước đó thì anh cũng chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng gặp phải. Thế thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái sự tái sinh của âm nhạc rất là cần thiết đối với cuộc sống của những người bệnh.
Vâng, đôi khi trong cuộc sống thì những khó khăn mất mát khiến con người ta rơi vào bế tắc. Nhưng cũng giống như là sau mùa đông giá lạnh, mùa xuân lại về, con người cũng có thể tìm thấy một cái sự khởi đầu mới cho chính mình. Và có lẽ ai cũng đã tìm thấy cái sự khởi đầu ấy nhờ những bước chân của thiên nhiên, của mùa xuân và cả qua những cái biến cố cuộc đời nữa, phải không ạ?
Tôi có một người chị họ, chị ấy là doanh nhân rất là thành đạt. Sau này chị phát hiện mình mắc một cái căn bệnh nan y, ở cái giai đoạn cũng là rất là nguy hiểm rồi. Thế thì chị ấy rất là vô cùng chán nản, buồn bã và cũng rơi vào cái trạng thái hoang mang, tuyệt vọng và trầm cảm. Thế thì có một cái buổi sáng tôi đến chơi thì tôi thấy chị ngồi bên khung cửa sổ của căn phòng bệnh viện, và chị bất giác nghe được một cái tiếng đàn violon từ bên kia đường của một anh chàng nhạc sĩ. Những cái giai điệu nó dìu dặt nhẹ nhàng và khiến cho trái tim chị ấy rung động. Chị ấy bất giác lại nhớ đến những cái ngày tháng mà được cha mẹ mình cho đi học ở nhạc ở cái cung thiếu nhi ấy. Thế và chị bắt đầu thấy yêu đời hơn, thấy yêu cuộc sống tươi đẹp trở lại, và âm nhạc cũng đã tái sinh lại cái tâm hồn của chị. Và đặc biệt nữa là những cái ngày tháng chị ấy điều trị ở trong bệnh viện ấy thì cũng được một cái sự giúp sức của rất là nhiều những các bác sĩ tâm lý, thế rồi những các cái điều dưỡng viên, những các y tá, họ luôn luôn an ủi, động viên chị. Và người ta nói rằng là cuộc sống không bao giờ là kết thúc nếu chúng ta có một cái niềm tin.
Vâng, qua câu chuyện của nhà thơ Đinh Tiến Hải thì chúng ta cảm nhận rằng là cuộc sống luôn hiện diện sự tái sinh cho chúng ta bởi cái sự tận tâm, bao dung của những y bác sĩ, những con người đã dành cả cuộc đời để tái sinh hàng triệu cuộc đời, phải không ạ? Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Một rừng cây một đời người, qua giọng ca Quang Dũng, như một lời tri ân đến tất cả những người đang công tác trong ngành y, những người hàng ngày vẫn ân cần gọi cuộc sống hồi sinh. Một lần nữa, xin được cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã đồng hành cùng chương trình và những câu chuyện đầy cảm xúc hôm nay của anh ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả nghe đài. Xin chào biên tập viên Thu Loan.
Thưa quý vị, hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta sẽ luôn tìm thấy sự tái sinh trong cuộc sống với thật nhiều năng lượng và yêu thương hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ chung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ. cũng lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây nhờ dối chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều.